Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài bài gì đây? Phân giải. Phân giải chân hồn tự xuất ra, nhẹ nhàng ổn định tự phân qua. Vui trong thanh tịnh tình giao tiếp, thanh tịnh chân hồn tự phân hòa. Đường Sĩ Hằng.
En français, l'analyse et l'explication. Par l'analyse et l'explication, notre âme véritable quitte d'elle-même le corps. Étant léger et calme par nous-mêmes, nous nous analysons. Quand nous nous réjouissons dans la sérénité, nos sentiments se rencontrent. Sereine, notre âme véritable s'analyse et s'harmonise. Point.
Phân giải chân hồn tự xuất ra, câu này có nghĩa là gì? Phân giải là sao?
Phân giải là để cho hiểu cái nghĩa rõ của cái chuyện gì mình đương nói, mình đương học. Rồi khi mà hiểu rồi đó, rồi mình mới giải giải nó là sao, giờ faire évacuer, faire évoluer, faire partir. Y a-t-il une autre explication?
Giờ hai cái nói với cái nào rõ ràng, với lẫn lộn hai cái khó.
Parce que comme ces deux mots qui sont
Hai
accolés l'un
hai
à
hai
l'autre
cái hai hai cái mô nó cô lê, nhưng mà nó có thể giải hai nghĩa, chứ đừng lấy nghĩa này nhập với cái nghĩa kia, nó nghe không, nó không có rõ,
là comme.
hiểu
Donc, hiểu. Dans ce cas-là, on a besoin de tes lumières, là, parce que.
không? Này nói rồi,
Rồi là sao?
thì nói quên rồi, dễ mà, đâu có gì khó. Nói rồi nhưng mà chị trả lời là quên rồi.
À, d'accord.
Ừ?
Eh oui. C'est
Chịu,
encore à ce stade-là chez moi.
nói rồi, nghe rồi mà quên rồi, vậy thôi.
Ok.
Rồi bây giờ nói chữ phân giải đi, cái gì nó có thể phân giải? Qu'est-ce
Khan et trước.
qui peut...
On peut distinguer tout ce qui est pur et impur. Et ici, cette phrase-là, je pense à notre, c'est-à-dire une fois qu'on arrive à analyser et séparer tout ce qui est impur et tout ce qui n'est pas le vrai, notre vraie âme. Et si on arrive à les analyser et les séparer, c'est là que ça peut apparaître notre vraie âme.
Nói tiếng Việt đi.
phân giải đó, mình ở đây mình nghĩ tới than này trượt trong 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 than, bản thể mình nó mình có than này trượt, mình phải biết phân giải mấy chân hồn mình mới xuất ra.
Phân giải là sao? Bây giờ phân là giải gì? Phân cái gì? Phân là trượt thanh ha? Thiện ác ha?
Chữ ác trên thiện.
Rồi giải cái gì?
Giải ce qui n'est pas pur.
Cái gì nó giúp cho mình phân giải?
Thanh khí của vũ trụ, mình phải pháp luân thường chuyển nhiều, bề trên người ta có thanh điển mới giúp mình giải được trực khí ở bản thể mình.
Thì phải dùng pháp luân thường chuyển không? Đem pháp luân thường chuyển lấy cái thanh khí điển của trời đất đem vô để phân nó ra, phân cái gì trong người ra? On amène l'énergie pure de l'univers par la respiration cyclique, sans rétention de souffle, pour séparer. Séparer quoi?
L'énergie pure ou impure, pure, ça remonte. Et impure, ça évacue, ça descend.
Éliminer l'énergie impure.
Oui.
Et préserver l'énergie pure. Voilà, là, qu'on fange rien. En dehors de ça, qu'est-ce qui sépare?
Fang lien của ngũ tạng.
À, fang lien của ngũ tạng.
C'est comment dispatcher dissocier les cinq énergies de
Tại sao mình phải chia năm cái luồng điển đó ra? Pourquoi on doit séparer ces énergies?
Le fait de les séparer, ça permet de diminuer en puissance le feu de chaque organe.
Mm-hmm.
Et la personne qui arrive à faire ça après multiples efforts, son caractère se calme, il est moins coléreux, il se fâche moins, il se sent moins agressé, il est plus cool.
Cái lửa đó kêu bằng lửa gì? Cái lửa mà ngũ tạng mà nó nhóm lại nó thành một cái lửa lớn, nó phừng phực, nó làm cho con người ta nôn nóng hoặc là nóng tánh, nó kêu là cái lửa gì? Cái quả đó kêu là quả gì?
Quên rồi.
Quên à?
Quả tam muội nóng.
Thì quả tam muội là nó nằm ở dưới thôi. Quả tâm muội là nằm dưới hạ thừa, còn mình á, cái quả của ngũ tạng là nằm ở trên.
Quả can.
Hả?
Quả can.
Không phải, quả can là cái đó là chỉ của cái gan thôi. Còn nói chung á, nói chung người ta kêu là quả gì? Nó có quả can, nó có quả tâm. Nó cũng có đủ hết, mấy cái tạng nó cũng có quả hết. Nhưng mà nói chung nó kêu là quả gì? Quả gì mà nó làm cho mình nóng? Quel est le feu qui nous rend coléreux, oppressé? Nó có hai cái tên. Mình lấy thiên quả mình đốt cái gì? Lấy thiên quả đốt trược quả. Rồi ngoài ra nó còn cái tên gì khác không? Thầy có cho nó một cái tên khác. Trượt quả nó còn cái tên gì khác không?
Trục trục hồi.
Kêu bằng quả tặc.
Quả gì chứ?
Quả tặc.
Tặc hả?
Tặc cũng như hai tặc kìa.
Ôi, xa xa.
Xa xa khi cũng có.
Thì A, C, nặng.
C'est un T ou un D au début?
T.
T, ah pardon, merci.
Quả tặc.
Quả?
C'est comme bandit.
Comme bandit, comme pirate.
Pirate.
C'est
pirate.
C'est dữ lắm.
Pirate.
C'est
ah, mais ça, j'ai appris deux sens aujourd'hui. Pirate, ça c'est dit tac, c'est bon.
Hay tac, hein?
Không biết, cái chữ đó không biết.
Pirate de mer là kêu là hải tặc.
Hải tặc.
Dữ lắm á. Hải tặc là dữ lắm á. cái lửa đó nó làm tại nó có hại gì cho mình? Bằng quá sự phê nuisible.
En quoi ce feu est nuisible? Ben, le feu ça brûle tout.
Cái phơ nó cũng có nhiều khi nó cũng có lợi vậy, nó thanh lọc.
Ah oui, ça détruit, ça purifie.
Đâu phải cái nào cũng đi zip đâu. Tại nó là quả tặc cho nên nó mới đi zip.
Ah d'accord, parce que c'est
mình dùng cái thiên quả mình đốt nó mà, thành ra cái thiên quả là nó thanh lọc mình mà, nó đâu có phải đi zip. Đâu phải cái nào cũng đi zip đâu, tùy theo. Rồi bây giờ cái quả tặc nó nguy hiểm chỗ nào? Tại sao kêu nó là quả tặc? Tại sao kia nó là quả tặc? Nó hại cho người tu chỗ nào?
Lục căng lục trần.
Rồi sao nó hại chỗ nào?
Suối, suối dục.
Suối dục rồi sao nữa?
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý rồi đó.
Rồi sao? Nó suối dục mình rồi mình bị gì?
Tạo phá nhập mơ phải không?
Không.
Tạo quả nhập mơ.
Không phải.
Thì nó làm chủ mình rồi.
Nó làm chủ mình rồi sao?
Thì bị nó điều khiển.
Thì con người ta là cái gì hại nhất là cái nóng mà. Cái nóng tánh là làm sao con người mà nóng tánh là làm sao mà thanh tịnh được. Mình tu là để trở về cái sự thanh tịnh quân bình. Mà cái người mà còn nóng tánh là thế đâu có bao giờ thanh tịnh, mà đâu có bao giờ quân bình, mà đâu có bao giờ sáng suốt được. Cái người mà nguội á thì lúc đó người ta mới sáng suốt được. Còn cái người nóng là không bao giờ sáng suốt hết. Khi nóng lên dễ làm bậy. Nói bậy, làm bậy là tại vì cái nóng, cái trượt á, quả tặc á. Phải vậy không?
Dạ, đúng.
Donc quand on a ce feu impur, ça nous perturbe à tout moment. On peut s'énerver, on se peut mettre en colère, on peut être empressé et ça nous perturbe. Ça nous empêche de parvenir à l'équilibre et à la sérénité. On est agité par ce feu-là. C'est pour ça un pratiquant spirituel, il doit éliminer ce feu. Tant que tu as encore ce feu en toi, tu ne peux pas être serein. Là chọc cái mình nói nóng, mình giận. Hay là mình nôn nóng, mình muốn cái chuyện nó giải quyết cho lẹ lẹ. Mình nhảy lưng tưng cái năng này. Mình không có yên. Không có yên, không có thanh định được. Mình không có chờ được. Mình muốn cho nó giải quyết liền. Mà cái câu chuyện đời nhiều khi nó đâu có giải quyết liền. Nhiều khi nó kéo dài mà nó nằm ở trong cái tâm của mình hoài thì tâm mình nó bất ổn. Rồi phân giải mình dùng cái thiên quả vô, mình phân nó ra trượt thanh ra thanh rồi mình mới giải. Cứ trượt lưu thanh giải, lập lại trật tự, phân giải, phân cái nào ra cái đó, cái chỗ nào nó nằm chỗ nào nó theo chỗ đó thì lập lại trật tự. Donc on rétablit l'équilibre grâce à l'énergie du monde en haut. On utilise la respiration cyclique pour rétablir l'équilibre de ce microcosme. Rồi ngoài cái đó là mình còn phân giải cái gì khác nữa. En dehors de cet aspect énergétique, qu'est-ce qu'on fait encore avec ces deux mots? Phân giải cái gì nữa?
Phân giải là những cái món ăn hàng ngày của mình đem thâu thập vô trong bản thể của mình.
Thì cái đó mình cũng dùng pháp luân thường chuyển mình làm đó. Ngoài cái pháp luân thường chuyển thì mình còn phân giải cái gì nữa? En dehors de la respiration cyclique, qu'est-ce qu'on fait encore?
Phân giải những cái mà cần thiết cho sự tiến hóa của mình.
Phân giải cho ai?
Cái nào có lợi, cái nào có hại cho sự tiến hóa của mình.
Phân giải cho ai?
Phân giải cho
được cả tâm trần của mình.
Ừ, thì mình phải văn giải. Phần hồn có đi học đạo sáng suốt thì phải truyền bá lại gia lục căn trần. Donc l'âme qui a pu apprendre les enseignements spirituels doit les transmettre aux entités pour qu'ils s'élèvent avec nous, parce que nous sommes tous une communauté à l'intérieur de ce microcosme. C'est une communauté. Une communauté d'évolution. On ne peut pas s'élever seul et laisser le reste en bas. Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas s'élever. Ils vont nous tirer vers le bas. Donc c'est une communauté. Et il faut que la communauté avance ensemble, au même rythme. Nhưng mà mình không có cộng đồng của mình á, mà không có tiến hóa đồng đều á, thì mình không có đi tới cái chỗ quy nhất được. Si la communauté n'avance pas au même rythme, on ne peut pas parvenir à l'unicité, à l'union des trois sphères. Và cái đó nó rất là quan trọng. Thứ nhất là phần hồn phải đi học đạo. Premièrement, l'âme doit apprendre les enseignements spirituels. Deuxièmement, il doit les transmettre aux entités et les expliquer, élever leur niveau parce qu'ils sont très lents. Il faut répéter sans arrêt, comme si notre maître nous répète sans arrêt les mêmes choses pour que ça rentre, parce qu'on est retardé et nos entités sont encore plus retardées. Càng của mình nó còn chậm hơn nữa, thành ra phải dạy nó lâu lắm, dạy mỗi ngày. Khi mà nó đồng nhất rồi đó thì lúc đó mình mới làm chủ lấy mình được. Une fois qu'ils sont unis, on peut devenir maître de soi-même et parvenir à la sérénité. Mình làm chủ được mình là mình mới thanh tịnh được. Si on n'est pas maître de soi-même, on n'est pas serein. Et quand on n'est pas serein, on ne peut pas quitter. Nếu mà mình không có đạt tới cái sự thanh tịnh đó, thì mình không có xuất ra được. Cột lại hết rồi. Thành ra phân giải chân hồn tự xuất ra. Chân hồn là cái gì? Qu'est-ce que c'est l'âme véritable?
Chân hồn. Tu m'entends là? Tu m'entends là?
Oui.
Chân hồn, c'est lorsque cette âme est sorti du corps grâce à la lumière qu'on arrive à voir lorsqu'on concentre notre énergie entre les deux yeux et qu'on arrive à voir cette lumière très lumineuse, très claire et qui va s'associer avec l'embryon mystique. Et à ce moment-là, l'âme peut sortir du corps. Et c'est vraiment le
chân hồn. Ừ. Cái chân hồn là khi mà phần hồn mà nó được được thanh lọc, nó được lên trên rồi đó, nó khai mở rồi đó, thì nó sẽ phát sáng. Nó phát sáng thành ra một cái điểm sáng đó. Cái điểm sáng đó thì nó mới từ từ nó kết hội tụ cái luồng điển, nó kết thành cái thánh thai. Thì cái phần hồn nó mới nhập vô cái thánh thai, nó đi học đạo. Donc l'âme véritable, c'est une fois purifiée et concentrée et illuminée, il va constituer en même temps l'embryon mystique. Il va intégrer l'embryon mystique qui a les bras, les jambes, tout ça, mais en tant qu'enfant. Il va voyager dans le monde d'énergie pour apprendre la voie spirituelle. Chân hồn tự xuất ra. À ce moment-là, il peut quitter. C'est un long parcours. Nhẹ nhàng, ổn định, tự phân qua. Deuxième vers.
Deuxième vers. En temps léger et calme, par nous-mêmes, nous analysons.
Nhẹ nhàng, khi mà cái phần hồn mới xuất ra rồi, nó nhẹ nhàng nó mới xuất ra, nó ổn định rồi nó mới xuất ra được. Và khi mà nó xuất ra được là tất nhiên nó đã nhẹ nhàng và ổn định rồi. Tự phân qua là sao? Mấy cái từ này á, thầy dùng ở đây mà thầy chưa có bao giờ giải thích hết trơn. Thành ra mình nói thì nó chơi cho vui vậy thôi. Thì không biết là có đúng nghĩa của thầy muốn không thì mình không biết. Mà khi mà thầy ở trong này nó tới ba cái chữ mà nó có phân ở trong, thì mà nói chỉ tới chữ phân là phải nhớ tới cái gì? Nó có phân giải nè, phân qua nè, phân hòa nè. Mấy cái chữ này chắc chữ ở bên trên ấy. Phân qua, phân hòa nữa, có xài trong thơ nhiều đó, mà thầy không có bao giờ xài bình thường. Phân qua là sao? Nhẹ nhàng, ổn định, tự phân qua. Bây giờ thầy không có nói nhưng mà mình nghe qua mình có thể hiểu là cái gì. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ça?
Est-ce qu'on peut dire c'est l'âme qui peut sortir et rentrer comme elle veut? C'est-à-dire phần hồn nhẹ nhàng tới ra vô cũng tự nhiên lắm.
thì nó đi ra được, nó tự đi ra được thì nó vô được, chứ đâu có gì khó đâu.
Vô được luôn.
Cái đó đâu có gì khó đâu, ra được thì phải vô được, chứ khó là khó ra chứ vô đâu có khó. Difficile c'est de sortir pour rentrer sur auto, pour rentrer sur automatique.
Oui, mais ce mot-là, je pense à ça. C'est-à-dire de fang qua.
Có cái gì cao siêu hơn không?
Cao siêu à?
Tại đi vô là cái chuyện bình thường, đâu có gì cao siêu.
Oui, mais déjà, il faut pouvoir sortir.
À, cái đó mới khó chứ. Còn bây giờ nó ra rồi. Bây giờ thầy nói câu đầu là nó ra rồi.
Ra rồi.
Nó ra rồi rồi. Nó ngoài chứ không phải ở trong.
Est-ce que le mot quoi, ça veut dire dépasser quelque chose?
Oui, ça peut signifier...
Dépasser une difficulté, augmenter sa puissance et avancer.
Oui, ça peut signifier ça. Ça peut signifier ça. Phan qua là mình vượt qua qua một cái giới khác, qua một cái trở ngại cũng kêu là qua.
Ok.
Qua một con sông cũng kêu là qua.
Dạ.
Qua một cái giới khác cũng kêu là qua. Qua một cái trở ngại cũng kêu là qua.
Dạ.
De passer.
Passer, dépasser. Traverser. Phân là sao? Nếu mà mình muốn phân là mình phải cần có gì? Pour bien analyser, de quoi on a besoin?
De notre sérénité.
La sérénité.
Oui, de la lucidité.
Lucidité.
Khi mà dùng chữ phân là phải có sáng suốt mới phân được. Mình không có sáng suốt là không bao giờ mình phân được. Si on n'a pas la lucidité, on ne peut pas analyser. Phần qua cái phần hồn nó ra ngoài bản thể, nó gặp gì mà nó cần phải phân,
nó gặp ma quỷ rồi nó phải phân ra, nó phải nhận.
Ma quỷ ở đâu?
Ở trên đó.
À, ở trên trời cũng có ma quỷ ha. Trên trời cũng có ma quỷ ha. Thì mình ra thì ma quỷ nó tấn công mình, thì mình làm sao mình để mình qua. Còn mình niệm Phật thì Phật đi phong tơ mê đi đi mô của mô phê của Pháp Sê.
Niệm Phật và phải nhẫn
nhịn nhục,
phải có biết. Pháp lực,
phải biết niệm Phật mà.
Dạ.
Pháp lực mạnh.
Bây giờ không biết niệm Phật là đừng mong lên chi lên trên á, vừa mới cho ra được đi nữa nên ma quỷ nó quánh một cái là cũng tiêu ha.
Mà sao tụi nó có thể nó lên tới cái nấc cao như vậy bảo?
Thì cái đó là nó cũng thuộc loại quỷ trên trời, nó không phải là quỷ thế gian, cái đó là quỷ trên trời.
Hành quỷ đó chắc còn dữ hơn nữa, phải không?
Dữ
chứ. Tại vì nó sáng suốt hơn.
Không, nó sáng suốt. Mà... sáng suốt thì nó không sáng suốt, nhưng mà cái từng điển của nó là được, nó được ở cái giới đó, nó cũng có công việc làm của nó,
chắc nó cũng có tu rồi nó mới lên tới đó phải không bảo?
Nhiều khi nó tu rồi nhưng mà nó không xong thì nó thành quỷ, nó cũng làm
một cái. C'est pas parce que eux ils ont déjà pratiqué un certain niveau et à un moment donné avec une mauvaise pensée ça peut basculer leur niveau et c'est de là ils deviennent fantômes, non?
Parce qu'à chaque niveau, il y a l'énergie. Il y a l'énergie pure, il y a aussi les résidus de l'énergie pure.
Ouais.
C'est une forme de résidu d'énergie pure. C'est pour ça qu'ils ont une autre fréquence, un autre niveau. Ouais. Mais c'est toujours de l'impur. Ouais. À thế gian này, là, thì cũng ma quỷ, thì nó thấp hơn nữa. Thành ra ma quỷ trên trời nó dữ hơn nữa. Nhưng mà ông trời ông cũng chờ ở cái giới đó để nó làm công việc, nó thử thách người tu. Donc il va éprouver les pratiquants spirituels, ils ont leur job. Vui trong thanh tịnh tình giao tiếp. Troisième vers.
Quand nous nous réjouissons dans la sérénité, nos sentiments se rencontrent.
Tình giao tiếp là gì? Vui trong thanh tịnh mới thật là gì?
Thật là vui.
À, vui trong thanh tịnh mới thật là vui. La vraie joie, c'est la joie dans la sérénité. Tại sao cái vui trong thanh tịnh mới thật là vui? Pourquoi la joie dans la sérénité, c'est la vraie joie?
C'est une joie qui nous élève. Il n'y a aucune agitation, aucune perturbation et aucune pensée basse de cette terre. C'est-à-dire, c'est tellement pur que c'est Vuitun Tantan, c'est différent du Vuitun Seyane.
C'est une joie légère.
Ouais.
Qui dure. Qui ne s'arrête pas après la musique.
Qui dure. Ah là là, c'est ça le nouveau mot.
Sur terre, on va danser, il y a la musique. Quand on arrête la musique, on revient à soi-même et on est triste.
On est triste. Ouais. C'est Trahi qui le dit. Hein.
Vui trong thanh à, vui trong thanh tịnh, tình giao tiếp là cái gì? Tình gì mà giao tiếp?
Tình chân nhiều loại. C'est l'amour pour tous les gens de toutes les sphères, de tous les niveaux. C'est un, c'est pas simplement tonne de la terre, c'est un, c'est l'amour universel.
C'est pas l'amour pour Dieu.
Pas seulement pour tous. Ça englobe tout.
Làm sao mà nó giao tiếp bằng cách nào? Comment se communique cet amour?
Avec l'énergie, avec les hawaïens.
Les rayons d'aura. Phải có từ quang, phải có hào quang thì mới giao tiếp được chứ. Mới ban rải cái tình thương đó được. Pour pouvoir répondre cet amour, on a besoin de l'aura. Cho nên ông Phật không ngồi, ông luyện hào quang để chi? Để ông phóng được. Mà ông phóng được ba cõi luôn. Nhắc tới là phóng liền. Ông Phật không có bao nhiêu cái emitter vậy? Ông Phật không có bao nhiêu cái đồ phóng vậy? Ông phóng lần một người hay là phóng nhiều người lượt?
Nhiều người một lượt.
Sao phóng được nhiều người? Phải có nhiều cái đồ phóng mới phóng được nhiều người lượt chứ.
Ông có nhiều mấy cái qua trên đầu ông tròn tròn.
À, trên đầu ông có mấy cái cục
à. Cái Kokia
vậy. Ừ, Kokia rồi nó phóng đi ha. Thanh tịnh chân hồn tự phân hòa.
Quatrième vers. Serein, notre âme véritable s'analyse et s'harmonise.
Thanh tịnh chân hồn tự phân hòa. Phân hòa này thầy cũng xài thường mà không có cắt nghĩa. Giờ mình nói đi. Ça nous l'expliquait parce que même nous a pas expliqué. Personne n'a demandé à l'époque. Personne ne s'intéressait au poème, donc on n'a pas pu poser question.
Maintenant, on n'avait pas le niveau.
Maintenant, c'est trop tard. Il y a muốn hỏi thì ông đi mất rồi. Giờ tự mình nói đi. Trúng trật gì hả? Tính sao? Hồi đó tại sao còn thầy mình không chịu học đạo hơn?
Ý lại.
Phân hòa là sao?
Est-ce que c'est pas quand on est serein, notre âme peut s'harmoniser avec toute sphère, avec tout l'univers, avec tout le monde, tu vois? Mm-hmm. C'est-à-dire on peut s'harmoniser facilement avec tout le monde. Mm-hmm. Et tous les sphères.
Sao mình nhờ cái gì mà mình có thể hòa được với tất cả các giới? Khasa quang peut s'harmoniser avec toutes les sphères.
Avec les trois. La lumière de compassion.
Avec les trois sphères. Avec quoi on peut s'harmoniser avec les trois sphères? Qu'est-ce qu'on a pu cultiver?
Bình đẳng.
Gì nữa?
Thức hòa đồng.
Thức hòa đồng. Donc on a pu cultiver les principes conscients de l'harmonie. C'est pour ça qu'on peut s'harmoniser avec les trois sphères. Mais chỉ có ông Phật, ông mới có cái thức hòa đồng đó. Ce niveau de principe conscient d'harmonie, c'est le niveau du Bouddha. Nous, on ne parvient pas encore à ce niveau d'harmonie. Nhẹ nhàng ổn định được văn hoa, thanh tịnh chân hồn tự phân hòa. Hỏi, làm người bản chất sân si không chịu chấm dứt thì phải làm sao? En tant qu'être humain, lorsque la nature querelle heureuse et stupide ne sont pas terminées, que devons-nous faire? Thưa, làm người bản chất sân si không chấm dứt thì phải học bài cực khổ mới thức tâm, không khác con thú, phải dạy dỗ bằng roi thì mới chịu tiến tới. Hồn bị giam hãm trong xác thú, chịu thiếu thốn đủ mọi mặt, thậm chí phải hy sinh cả tánh mạng mới có cơ hội thức tâm. Kệ Thượng Đế dạy con tự thức hồn, mưu sinh khó khổ sống sanh tồn, tự hành đơn độc tùy duyên thức, tánh thú dẹp lần bỏ ác ôn. Hiển đọc cái thoại Đức Sơn ở trên mục bế tám, bấm vô trong cái câu hỏi này, nó lòi ra.
Premièrement, la question c'est que doit-il faire l'homme qui ne cesse d'être dans la colère et la stupidité? Réponse. L'homme dans la nature ne cesse d'être dans la colère et dans la stupidité, doit apprendre la leçon du malheur pour s'éveiller dans sa conscience. Il ne diffère pas d'un animal qu'on doit le tresser au fouet pour qu'il n'accepte d'avancer. Son âme sera emprisonnée dans un cas d'animal qui subira des privations dans tous les domaines, au point même d'être obligé de sacrifier sa vie pour avoir l'occasion de s'éveiller dans sa conscience. Pense. Dieu éduque son enfant pour qu'il s'éveille dans son âme. En gagnant difficilement sa vie tout en vivotant, dans sa pratique solitaire, il s'éveillera selon les conditions karmiques. Il réduira peu à peu son caractère animal. Il abandonnera sa méchanceté.
Làm người bản chất sân si không chấm dứt thì phải học bài cực khổ mới thức tâm. Không khác con thú và dạy dỗ bằng roi thì mới chịu tiến tới. Còn bị giam hãm trong xác thú, chịu thiếu thốn đủ mọi mặt, thậm chí phải hy sinh cả tánh mạng mới có cơ hội thức tâm. Thì làm bất cứ giai đoạn nào, dù là con người hay con thú, mình cũng cần có sự thức tâm. Bây giờ mình tu đây, mình cũng mong có ngày thức tâm để thấy rõ cái sự sai lầm của mình mà sửa đổi, mà tiến hóa. Còn nếu mà mình tu mà mình không có những cái giây phút thức tâm thì mình cũng không tiến hóa. Donc, tous, quel que soit le niveau, nous avons besoin de l'éveil spirituel pour se corriger et s'élever. Si nous pratiquons une voie spirituelle et nous n'avons pas de moment d'éveil spirituel, ne pouvons pas rectifier ce mécanisme, nous corriger pour évoluer. Et c'est pareil pour un animal. Si on ne peut pas s'éveiller dans la légèreté, Dieu nous fait évoluer dans la souffrance. Bây giờ mình làm con người, mình tu mà mình không có thức tâm, nghĩa là với thời gian tu luyện nhưng mà những cái tánh hư tật xấu mình không thấy, mình không có sửa đổi cái gì hết, mình cứ u lì vậy hoài, tối đêm nào mình cũng ngồi vậy thôi, nhưng mà mình không có thức được, mình không có thấy được mình hồi đó giờ mình có cái những cái gì sai mà mình cần phải sửa, thì mình cũng không có tiếng. Si nous pratiquons et depuis des années et nous n'avons rien vu de nos mauvais caractères, de nos mauvaises habitudes. Et nous, donc, si nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas les corriger. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas évolué. thì lúc đó ông trời ông phải cho mình học cực khổ hơn bằng cách nào? Et à ce moment-là, Dieu doit utiliser d'autres moyens pour nous éveiller. C'est quoi, par exemple?
De réincarner.
La maladie, par exemple.
Et,
la souffrance.
La souffrance. Dans le cõi này, là ông sẽ cho mình khổ. Khổ bằng cách nào?
Bệnh hoạn.
Voilà.
Bệnh hoạn.
Ça pouvait être la maladie.
La maladie.
L'accident.
C'est fouet. C'est la maladie. Rồi quánh bằng roi. Thì bây giờ nếu mà nói không nghe, nhỏ nhẹ không nghe, mà không chịu làm để thức tâm á, thì lúc đó sẽ bị đòn. Bằng roi là bị bệnh. Rồi gì nữa? Ông có nhiều cái lắm, nhiều roi lắm, đâu phải có một cái roi không? Cái roi bệnh là cũng mệt lắm á.
Les accidents de la vie.
À, những cái tai nạn.
Les deuils. À. On perd les gens qu'on aime.
Cái đó là trong cái nằm trong cái bài học của định luật là sanh ly tử biệt, là cái đó bài học để thức tâm. Thức tâm cái gì? Khi mà mình thấy cái bài học sanh ly tử biệt mình thức tâm cái gì?
Que tout est illusoire et non permanent sur terre.
À, thì mình thấy cuộc đời này là tạm. Khi mà mình thấy cuộc đời này là tạm thì mình phải sửa cái gì? Quand on voit que la vie est éphémère, qu'est-ce qu'on doit corriger?
On doit se diriger vers la spiritualité pour élever notre âme, qui est la seule chose valable.
Mình hướng về tâm linh thì bây giờ mình đã hướng rồi đó. Mình ngồi đêm mình thiền là mình đã hướng về tâm linh rồi. Nhưng mà có cái gì, những cái gì cụ thể hơn để mình có thể sửa đổi mình khi mà mình học những bài đó? Donc maintenant, comme on sait tous orienté vers la voie spirituelle, c'est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce qui est plus concret? Quelles sont les choses plus concrètes qu'on doit rectifier, qu'on doit corriger dans nos caractères, dans nos mauvaises habitudes pour avancer? Parce que si on s'oriente vers la spiritualité sans s'éveiller et sans se corriger, c'est comme nul.
Phải bỏ cái tham sân si của mình.
Bỏ bằng cách nào?
Bỏ bằng cách thứ nhất là tous les objets précieux, c'est des objets quoi. Il faut relativiser. Et aussi notre manière d'alimenter.
Mà thì cái đó là cái cụ thể là mình đừng có ôm những cái gì mà vật chất, tại cái đó nó cũng là vật chất thôi. Ngày nào mình cũng phải bỏ. Bây giờ mình cần á, mình mua, mình giữ, mình xài. Khi mà mình không cần nó thì để cho người khác xài. Thấy không? Thành ra mình không có ôm nó, mình không có cho nó quan trọng, mình mất nó mình cũng không có nên buồn quá, tiếc quá. Cái đó là mình còn cái attachment, còn cái lưu luyến.
Ừ.
Thì người thân cũng vậy thôi, cũng là bài học tạm. Nos proches, c'est pareil. Con père, c'est comme une perte. On doit porter le deuil. Mais après ça, il faut s'élever et dire que tout est provisoire. On est venu ici, on doit accepter la loi. Cái đó là cái định luật mình phải chấp nhận thôi. Không có nên lưu luyến quá mà tạo động. Cái vật chất mình cũng không có nên lưu luyến quá, mà cái cuộc đời này mình cũng nên lưu luyến quá. Mình không có lưu luyến cuộc đời là mình bỏ được cái gì? Quand on ne s'attache plus à la vie, qu'est-ce qu'on peut abandonner? Cái gì mà nó nặng nhất của con người? Qu'est-ce qui est le plus lourd pour les êtres humains?
Les désirs,
le karma déjà, la conscience.
Tham sống sợ chết. Nó là cái nặng nhất của con người, tham sống sợ chết. Cái tham lớn nhất là tham sống sợ chết. La plus grande avidité, c'est l'avidité de vivre et la peur de mourir.
Ouais.
Sachant qu'on n'est pas venu ici pour y rester éternellement. Mình biết là mình xuống đây có ngày có giờ, nhưng mà mình vẫn tham sống sợ chết. Rồi nhỏ thì không muốn ra đời, thì không muốn khóc la, nhưng mà lớn sống quen rồi không muốn rời. On est tellement habitué à cette vie et qu'on a peur de le quitter pour passer à une autre classe. Mình đi học mà cho mình vô cái lớp đó, mình quen rồi, có bạn bè rồi đông vui quá, rồi không muốn rời cái lớp đó nữa. Bây giờ nó tới giờ lên lớp là đổi trường, không chịu. Thì để giúp cho mình cái thức tâm đó, để cho mình tiến hóa. Thì bây giờ ông trời ông cho giúp cho mình thức tâm cá nhân mà giúp cho thức tâm tập thể là sao? Il y a des leçons collectives et il y a des leçons individuelles.
Donc, des leçons collectives, c'est des catastrophes naturelles, tout ça, là. Ou, mm-hmm. par exemple, en ce moment, le COVID, là.
Oui.
Oui.
Thì bây giờ nó làm cái gì để cho người ta thức tâm? Ông trời ông nói bây giờ dạy hoài mà dạy cá nhân thì cũng không thích. Bây giờ dạy tập thể thì dạy sao? Bây giờ nhốt. Trước hết là nhốt.
Nhốt c'est quoi?
Ông fermé. Ông fermé.
Ông fermé.
Ông fermé.
Ông fermé, d'accord. Nhốt.
Ông prisonné, ông fermé.
Même enfermé,
cũng
không phá không còn. Mấy, thành ra mình chưa thức tâm nữa.
Chưa thức tâm cho nên ông mới kéo dài vậy đó. Đâu có nghĩ là ông kéo dài cái bệnh này dữ vậy. Tưởng ông làm vài tháng thôi. Mà ông kéo dài là thê thảm đó. Mà thiệt, ông kéo dài mà càng ngày càng thê thảm hơn. Donc au début, je pensais que Dieu va donner une épreuve de quelques mois et puis s'arrête là. Mais j'ai dit, si il continue, ça va être la catastrophe. Mais il a bien continué. Il a intensifié. Nghĩa là ông không những kéo dài mà còn gia tăng mức độ nữa. Mấy cái vai văn nó càng mạnh hơn, lây nhiều hơn, chết nhiều hơn. Tại vì cái kia ông thấy chưa có đủ dose.
Chưa hiểu, phải học nữa.
Chưa có thức. Mà bây giờ nó ở bên Tây thấy tụi nó cũng chưa có thức nào. Tại nó cũng còn sướng hơn mình Việt Nam. Ông siết nhưng mà bên đây nó nhờ cái hệ thống xã hội của nó. Nó cũng nó chưa có thể thảm lắm. Nó cũng còn đi chơi.
Đi biểu tình nữa,
nó đòi quyền tự do, nó bị ở tù mà nó đòi quyền tự do. Ils sont prisonniers, ils croient qu'ils ont la liberté, ils réclament la liberté. Ils sont dans une prison mobile et ils croyaient qu'ils sont en liberté. Đòi tự do. Bị ở tù mà đòi tự do.
Bởi vậy bị cái màn che mắt không thấy, không chưa hiểu.
Chưa có hiểu tại vì chưa có đủ khổ. Bên Việt Nam mình khổ hơn nhiều lắm. Tại vì ba phòng lớn nó làm cái nghề tự do. Nghề tự do là có làm mà có ăn, không có làm mà không có ăn. Không có cái system nào mà nó hỗ trợ mình để cho mình có cái minimum để mình sống đó. Thành ra lúc này Việt Nam mà đang khổ nhiều là vậy. Phần lớn là mỗi ngày người ta đi làm kiếm cơm thì có đi làm thì có ăn. Còn không có ra đi làm được thì đâu có tiền vô đâu có ăn. Thành ra Việt Nam mình khổ hơn nhiều lắm. Chứ đâu phải như bên đây ở nhà cũng được lãnh lương. Phải không? Thành ra tụi nó cũng chưa có khổ. Ở bên đây tại vì phước nó cũng còn nhiều mà nó chưa có khổ nhiều. Nhưng mà chưa khổ nhiều thì chưa có thức tâm nhiều. Không có thức tâm thì không có tiến hóa thì sẽ còn bị nặng hơn nữa. Thì có những cái roi đòn khác nó còn nặng hơn nữa. Thì người nào chịu thức tâm sớm thì người đó được tiến hóa sớm thôi. Tất cả là thức tâm và tiến hóa thôi chứ không gì. Thì bây giờ mình thấy chết một hai người thì mình thấy cũng không có chưa thấm thía. Khi mà mình thấy chết nhiều quá thì lúc đó mình phải suy nghĩ nhiều hơn về cái cuộc đời hơn. Thấy tan tóc xung quanh đó. Mà Việt Nam đâu phải như bên này. Khi chết nó khiêng cái hòm cho về nhà. Còn bên này trong mọt rồi nó đẩy đi luôn rồi. Mình không có thấy đám ma nhiều. Ngoại trừ mình đi ngang mấy cái nhà thờ rồi mình thấy nó chở đi thôi, nhưng mà mấy cái xe nó cũng discret lắm, mình giờ mình không thấy. Việt Nam mình chở cái hòm về trong xóm mà thấy cũng mệt rồi nè. Thành ra lúc nào cũng thấy chết chóc không. Còn bên đây chết thì trong cái nhà hoàng nó chở đi luôn, nó ra nó thiêu luôn rồi đâu có thấy. Chỉ mấy người đi đám ma mới biết thôi. Nên mỗi cái xã hội đó, mỗi khác, mỗi bài học nó mỗi khác. Rồi bây giờ ông trời ông cho có tiền thì cũng như người không có tiền không có khác biệt nhiều. Bây giờ có tiền cũng xài không được. Bây giờ có tiền mà nhiều khi vô nhà thương nó hết oxygen thở rồi biểu mua thêm chai nữa thở nó cũng có. Đây cũng phải chết thôi. Có thể hối lộ rồi cho thêm chút xíu nó đi kiếm được không? Nhưng mà nó cũng không có được xài nhiều, không có được phung phí như hồi xưa. Hồi xưa có tiền thì dễ phung phí. Đi ăn nhậu, đi chơi. Nhưng mà bây giờ ông trời không cho đi chơi nữa. Nó ở đâu ở đó. mình nơi
đồ ăn không ở bên Việt Nam mấy chợ rồi đóng hết thì đâu có tiền cũng đâu có đi mua được rồi.
À, thì bây giờ cũng bị giới hạn hết rồi, bây giờ có tiền thì cũng hơn người không có tiền là gần không có sợ mà ấy, nhưng mà bị mua sắm rồi nó cũng bị giới hạn hết rồi. Thành ra mình mới thấy cuộc đời nó không phải chỉ có bao nhiêu đó nữa, nó còn nhiều chuyện khác nữa. Rồi mình thấy cuộc đời giả tạm thì cái gì là quan trọng, còn vers cái sách VFMS cái kia bỏ không là phần hồn, là tâm linh là quan trọng. Còn Vasila, Sơn Gòn, Cờ Lam, Bọc Lami, Mọc Tên. Et si Lami, Mọc Tên, la conscience spirituelle est la plus importante. Khi mà mình thấy được cái phần hồn là vĩnh cửu thì cái tâm linh là quan trọng. Là mình phải đặt nặng cái vấn đề tâm linh hơn. Bây giờ mình có chết đi nữa mà mình còn tâm linh, mình cũng được tiếp tục qua một cái giới thanh nhẹ hơn. Cái đó là quan trọng. Để chết thì ai cũng phải chết nè. Không chết gì kiểu này cũng chết gì kiểu khác. Mỗi người ông trời cũng đã ấn định một cái chết khi mà mình ra đời rồi. Thành ra mình không có gì phải lo ngại quá. Cái gì cần phải làm thì mình làm thôi. Còn tới lúc mà ông kêu thì mình có chạy cũng không khỏi. Rồi. Thế ra mình sửa cái mà luyến tiếc, lưu luyến cuộc đời. Rồi mình sửa cái ăn uống của mình. Ngày xưa mình quan niệm là mình sống là mình cần phải ăn nhiều, ăn ngon. Nhưng mà mình khi hiểu rồi thì mình thay đổi cái đó đi. Cái đó nó trở thành một cái tập quán rồi. Ngày xưa cha mẹ lớn lên nuôi cho ăn thịt rồi thì mình quen nó thành cái tập quán rồi. Chứ nếu mà nhỏ cho ăn chay nó cũng thành tập quán tốt hơn. Nhưng mà lớn lên là cho ăn mặn, nuôi từ nhỏ mấy chục kilo, mấy trăm kilo thịt thú ở trong này rồi. Nuôi cho cái thân xác này nó gồ ghề là cũng nhờ thịt thú nhiều. Mà giờ cái đó là cái tập quán mình có rồi, bây giờ mình phải bỏ cái tập quán đó. Mình hiểu rồi thì mình phải bỏ cái tập quán đó.
Bảo, je suis pas d'accord. Tại vì lúc đó bảo oui, tại vì lúc quand on travaille, on a besoin de protéines, on a besoin de la force.
Cái đó là quan niệm sai lầm. Mình tưởng là ăn chay là yếu ớt, không có protein. Cái đó là quan niệm sai lầm. C'est ça la mauvaise réflexion des entités. Croyez qu'il y a que la viande qui apporte des protéines. Et sans les protéines animales, on n'a pas de force. C'est pas vrai ça. Cái đó là không có đúng. Không phải là cái người mà tu thiền, người ta ăn chay, mình ta hít thở, người ta còn mạnh hơn cái người ăn thịt. Un pratiquant qui est végétarien et qui sait respirer, il est encore plus fort que celui qui mange de la viande.
Thầy nói là mấy người mà ăn mặn đó thường thường vô nhà thương nhiều hơn mấy người ăn chay.
Tại sao vậy?
Les personnes qui mangent de la viande, ils vont plus à l'hôpital que les gens mangent végétarien.
Tại sao vậy? Comment ça s'explique ça?
À cause le sang des animaux qui se stressent et compagnie, qui donc qui trả lại qui.
Nó có hai vấn đề, một cái vấn đề physiologique, một cái vấn đề tâm linh. Il y a deux aspects dans cette histoire. Il y a l'explication physiologique, il y a l'explication spirituelle. Nó có hai vấn đề trong đó. Rồi vấn đề thứ nhất về cái cơ thể mình, khi mình mang thịt vô thì nó làm sao?
Nó lâu tiêu hơn.
Nó lâu tiêu là một chuyện, rồi cái gì nữa?
Trước hay hút được.
Cái gì nữa, nói về cái thể chất trước đi.
Bị độc tố nhiều hơn.
À, nó bị độc tố nhiều hơn. Mà mình biết độc tố mà nó accumulate, nó tích trụ thì nó sanh ra bệnh. Khi mà mình đọc tối nhiều, thành ra mình đã nói bây giờ tại sao tụi nó cũng bắt đầu nó nghiên cứu, nó nói ăn thịt đỏ nhiều là cũng có dễ bị cancer là vậy đó. Ăn mấy cái cốt de bœuf là ngon thiệt, nó có mùi, nó có vị, ăn vô ngon thiệt, nhưng mà sau này nó sẽ dễ trở thành cancer, nó đã là làm giòn phu rồi. Nó biểu mấy người ăn mặn đây cũng nên bớt cái đó là, nếu có thèm thì từng ăn miếng thôi nha.
Có một thời gian cái regime hyperprotein đó, là mod đó. Cái đó rất là hại cho cái thận, tại vì khi mình ăn nhiều vậy nó axit uric nhiều lắm, cái thận nó phải làm việc.
À, cái đó là về vấn đề mà y khoa, về vấn đề thể xác thì mình biết là mình ăn mấy cái thứ đó vô nhiều là nó có hại, tại vì thứ nhất là cái cơ thể mình không phải sanh ra để ăn mấy cái thứ đó, nhưng mà tại mình tham ăn mình ăn nó thôi, chứ cái cơ thể mình không phải để cho nó digere mấy cái thứ đó, thành ra khi mình ăn vô cái cơ thể mình nó phải làm việc nhiều hơn, làm việc nhiều hơn thì cũng như cái máy mà cho nó chạy quá thì gym nó dễ hư lắm, thành ra mình dễ bị bệnh. Rồi cái lý do thứ gì?
Sát sanh,
Sát sanh thì sao?
sát sanh thì nó hút cái nghiệp sát á,
Rồi
thì
sao cái rồi sao đó
tội mình sẽ mang tội,
cái nghiệp sát là làm cái gì?
trả
nó nhân
thù.
tạng.
Trả thù à, trả thù những cái vong mình khi mình ăn vô là những cái vong nó đi theo vô trong đó, nó chờ cái gì
À, giờ mình yếu
à,
á, mình yếu
nó chờ,
nó sẽ attack mình.
nó chờ mình yếu rồi lúc đó nó mới quật mình, nó làm cho mình bệnh hoạn, thì lúc đó là cái lúc trả thù, c'est la vengeance. Ils attendent le moment pour se venger. Thì mình ăn vô những cái vong nó đi theo mình, nó chờ chờ tới ngày mình yếu thì lúc đó nó trả thù. Nào, thành ra khi mà mình hiểu được rồi á, thì mình thức tâm á, thì mình sửa đổi từ từ. Lúc đầu thì hơi khó khăn nhưng mà tập riết là nó quen, ăn riết là nó quen rồi. Tại mình cho là khó mình không làm thôi, chứ mình tập riết là nó cũng quen. Mà bây giờ nó làm đồ dây nhiều nhiều món ngon lắm, mà nó làm thịt bò thịt gà, nó làm cái gì đó, cũng ăn cũng cũng giống làm hamburger, ăn cũng y chang, mình không có thấy thiếu thốn gì. Hồi xưa thì nó khó hơn chứ bây giờ người ta ý thức nhiều hơn, thành ra tụi nó sản xuất đồ mà đồ chay nhiều hơn, với lại ăn đồ mặn nó mai mốt cũng không có đủ mà ăn. Đây, con người càng ngày càng ăn nhiều hơn á, thành ra nó không có đủ mà chỗ mà để nuôi mấy con thú mà để cung cấp cho con người. Với lại thầy nói sau này con thú ngưng tiến hóa, không có thịt mà ăn. Ông trời không cho con thú tiến hóa nữa thì ngưng, không có thịt mà ăn.
Cũng bắt đầu ra anh, tại vì mấy con thú nó bị bệnh nên đâu ăn được.
À, thì nó bị bệnh nó chết hàng loạt mình đâu có ăn được, thành ra nó cũng giảm từ từ. Mình ra cái theo cái đường hướng của người tu hành hiểu được đó, thì mình phải hướng về con đường chay nó mới đúng, ăn chay nó mới thanh nhẹ. Ăn thịt, con người mà ăn thịt thì nó dễ bị cái gì, con người ăn thịt nó dễ bị cái gì
Đánh sân si.
à, dễ bị sân si, tại trong này nó suối nó hùa theo mấy cái tánh sân si của mình, nó dễ nóng dễ ác độc mà dễ sân si, dễ tranh chấp, hở ra cái gì mình cũng gây, mình cũng muốn chấp à, mình nói nóng mình gây mình chấp là ở trong đó nó nuôi cái quả tật của mình.
Có sẵn biết.
Thì cái chân lý là nó như vậy thôi, cái sự thật nó như vậy, dễ bị những cái nóng tánh bậy bạ mà mình không có control nữa. Thành ra mình bây giờ mình tu hành thì mình muốn trở về nó thanh nhẹ thì mình phải dùng thức ăn thanh nhẹ, nhưng mình đem cái trượt vô cái thóp lương thường chuyển này nó giải không có nổi đâu, tại vì mình chưa có thông mà mình làm cũng không có nhiều. Nếu mà mình thông rồi hết rồi lúc đó mình thành Phật rồi đó, lúc đó mình độ chứ mình đâu có ăn nữa, mình ăn mình đâu có thấy cái pleasure, mình thấy cái hồn nó đi vô trong người mình không pleasure chỗ nào. Thành ra mấy người mà giết con thú á, thầy dùng có một lúc mà thầy nói cái đó là sát nhân chứ không phải là sát sanh, là giết người ta tại cái phần hồn ở trong á, ông thấy là con người chứ không phải là thấy là hồn con thú, thấy cái xác thú nhưng mà ông thầy ông nhìn ông thấy hồn con người, cũng như thấy con vịt nha, mà nhiều khi thấy cái bà đó hoặc là thấy ông già đó, thấy cái hồn của con thú đó là con người, nhau cái người tu người ta thấy được, người ta không phải là thấy cái hồn mới là con vịt, thấy cái hồn của người người ta mà bị đầu thai vô làm con vịt. Nous sommes maîtres ivoire l'âme des animaux, ivoire l'âme sous forme humain. Ouais, des fois c'est une dame, des fois c'est un homme, des fois c'est un vieillard, à travers un animal. Il voit pas l'âme d'un animal. L'âme l'âme sous forme humaine. C'est pour ça qu'il dit on est assassin quand on tue des animaux. Bây giờ mình đào sâu mình mới hiểu rõ, chứ hồi trước mình tu nó thiệt tôi cũng không hiểu. Mà avant je comprenais pas tout ça.
Non plus, hồi trước Thảo đề nghị là cho mấy đứa nhỏ ăn thịt cho ăn chay sớm. L'erreur c'est que je pensais que ce que je disais tout à l'heure, hein, pas assez de protéines tout ça pour que les enfants puissent grandir et dans les bonnes conditions. Et maintenant, j'ai compris et je regrette un petit peu.
Không sao thì cái đó mình ăn thôi, mình hiểu là tại vì mình sợ nó thiếu protein, nhưng thiệt ra trong sữa trong đồ nó có đủ hết cái chất bổ để cho đứa con nít nó lớn. Mấy cái bồ đuôi leche rồi nó cũng đầy đủ, nó con người ta lớn là nhờ uống sữa, bên này nó lớn lớn lẹ là nhờ uống sữa, mà con nít bây giờ bên Việt Nam nó cũng lớn lớn mạnh là nhờ nó uống sữa nhiều, nó có sữa. Ngày xưa mình đâu có sữa uống, ngày xưa uống sữa đặc có đường thôi chứ đâu có sữa gì khác. Thành ra nhiều khi nó không có đủ cái chất mà để cho nó trưởng thành, nó không có lớn mạnh được.
Maintenant les teenagers sont tellement habitués à la viande pour revenir.
Thì ăn cơm bây giờ là chỉ có nó thức tâm nó mới đổi thôi, chứ bây giờ là nó thành ra một cái thói quen rồi. Bây giờ nó có cuộc sống của nó rồi, nó có cái thói quen, bây chờ ngày nó thức tâm nó mới đổi thôi. Chứ bây giờ mình đâu có ép được. Nhưng nếu huấn luyện hồi nhỏ thì khác, mà khi nó lớn rồi là nó phải tự thức tâm nó quyết định. Có nhiều đứa đâu có ai dạy nó cũng ăn địch vậy, nó lớn tự nhiên nó thức tâm nó không muốn ăn nữa, trong lòng nó thấy nó không muốn giết nữa. Thì tự tự động nó bỏ rồi. Chứ mình đâu có ép được. Hồi xưa mình cũng có hiểu rõ cái vấn đề này, càng ngày càng tu càng đào sâu mình càng hiểu rõ hơn.
À, lúc đó ảnh dữ lắm nghe, ảnh la em rồi ảnh hét em rồi ảnh gì tùm lum chứ, nó dữ lắm á, dữ lắm á nha. Không phải ngồi im ru giống như bây giờ đâu nghe.
Thì ảnh cũng
mà la em rồi quạo lên rồi
út tại thôi, vì, sợ tại vì ảnh cũng phải còn ăn mặn, mà bây giờ không lẽ bắt mấy nhỏ ăn chay là ảnh ăn mặn
tôi đâu được. Si dữ dễ sợ.
Phải không, bây giờ ổng còn ăn mặn mà bây giờ ổng bắt mấy nhỏ ăn chay không lẽ ổng ăn mặn, làm sao ổng nói với mấy đứa nhỏ bây giờ. Lục căng thằng ổng nó cũng còn thích code the buff, và bây giờ biểu mấy nhỏ tụi ba ăn chay để ba ăn code the buff là coi đâu có được.
Ông mà càng nói cái càng làm thêm nha, càng thì nói cái mua đồ về để trước mặt vũ chơi gì tùm lum, dữ lắm.
Thì đúng lắm. Là Lục Căng Lục Trần nó đâu có chấp nhận cái đó. Lục Căng Lục Trần nó đâu có chấp nhận cái mà thay đổi chế độ như vậy. Đấy không, nó quen rồi đó, giờ nó hưởng thụ ở trong đó rồi, bây giờ biểu cúp hết cái đó đâu. Vậy con người ta thì nó đâu còn có bao nhiêu pleasure đâu. Nếu mình cắt hết mấy cái đó nó không còn gì hết nữa, phải không? Còn người ta sống đi làm có tiền muốn hưởng đó, đâu có bao nhiêu chuyện để hưởng đâu. Hả?
Mà sau này em biết là nó cũng là bài học của em rồi, thôi em mặc kệ muốn làm gì làm.
Thì đúng rồi, mình đâu có làm gì nữa, cái đó là mọi người phải tự thức thôi, chứ mình đâu có xen vô chuyện của người ta được.
Yeah.
Mình xen vô chuyện của người khác là mình ác. Thành ra mình không có dám xen vô. Phần ai nó giữ, hồn ai nó giữ thôi. Thì giờ mình
tâm
nói
làm
là
thân chịu.
Tâm làm thân chịu thôi, chứ mình đâu có xen vô chuyện của người ta được. Người nào còn muốn ăn mặn thì cứ ăn như thế này đâu, thầy còn không dám ép, mình sao mình dám ép. Ông thầy ông còn phải nương, mà tại sao mình không dám, mình ép người ta là đâu có đúng. Ông thầy ông thấy mấy người nào ăn không được, nó thôi không ăn, không sao đâu, ăn đi. Chừng nào mà nó tu khá thì nó bỏ, nhưng mà ông nói chừng nào có ông thầy nguy hiểm đó, ông nó không biết nó bao nhiêu kiếp. Ông nói sau này phải coi chừng cái chữ sau này của ông, không biết bao nhiêu kiếp, chứ không phải là nói kiếp này không. Bây giờ mình nghe riết mình mới hiểu ông muốn nói gì. Vì khi ông nói trong tương lai, ông nói sau này là ông thầy ông Phật ông thấy nhiều kiếp đâu, không phải ông có thấy một kiếp. Mình tưởng ông nói trong kiếp này mà thì không phải. Sau này nó thức tâm, mà nhiều khi ông thầy ông nói nhiều người ăn phải nhiều kiếp thịt mới thức tâm, chứ không phải ăn một kiếp mà thức tâm nha. Donc mettre quand il parle de dans l'avenir plus tard, ça peut signifier parfois plusieurs existences. Quand on ne comprend pas, on croyait que c'est dans un avenir proche. Mais ce n'est pas vrai. Maintenant, à force d'écouter, on comprend que le Bouddha, il ne voit pas une seule existence. Il a dépassé le temps et l'espace et il voit plusieurs existences. Thành ra mình nói, ủa tại sao ông Phật không nói trật? Non, il s'est pas trompé. C'est parce que nous n'avons pas compris. Nhiều khi ông thầy ông nói à, người nói sao này vậy, sao này không thấy giống vậy. Mình nói vậy là không lẽ ông Phật nói trật. Ông Phật ông đâu có nói trật, tại mình hiểu trật thôi. Tại mình hiểu trật, mình không hiểu ông muốn nói gì. Bây giờ hiểu rồi, đang nghe băng ông quay coi chừng. Cái nào ông nói cho ông, cái nào ông nói cho mình, cái nào ông nói cái tương lai gần đây, cái nào ông nói là trong nhiều kiếp nữa. Thành ra ông nói nhiều người ăn mặn phải ăn mặn nhiều kiếp lắm mới thức tâm, chứ không phải một kiếp mà thức tâm. Thành ra cái đó ông không ép lại đại vậy. Rồi. Mà nếu mà con người mà làm con người á, mà không thức tâm á, thì kiếp sau ông trời ông cho làm con thú. Si en tant qu'être humain, et on n'arrive pas à s'éveiller spirituellement, dans les prochaines vies, on va se réincarner en animal. Les conditions de vie sont plus dures. Mà thầy nói phần lớn con người á, khi mà đầu thai, phần lớn đầu thai làm con thú nhiều hơn. La chance de se réincarner en être humain est mince. C'est parce qu'on nous a donné déjà une opportunité. Et en tant qu'être humain, on n'a pas su exploiter ce potentiel. On est obligé de se réincarner en animal. Et khi mà đầu thai thành con thú thì khó hơn chỗ nào? En tant qu'animal, pourquoi la vie est beaucoup plus dure?
Un animal, il a un esprit, mais faible.
Thú nó có mấy bộ, nó có mấy bộ đồ.
Một bộ.
Có một bộ à. Mùa nóng, mùa mưa, mùa lạnh gì cũng mặc có một bộ à. Les animaux, ils n'ont qu'un seul habit. Du début jusqu'à la fin de la vie, un seul habit, quelles que soient les saisons.
Mà không phải có cái đó không, có bữa đói, bữa no.
À, bây giờ nói tới cái vụ đi kiếm ăn.
Il y a des jours, il n'a rien à manger. Tu vois, pas comme nous, quand on a faim, on va au supermarché, on cherche à manger, mais eux, il y a des jours qu'il n'a rien à manger.
À, il doit aller chercher la nourriture tous les jours. Chaque jour, il doit aller chercher la nourriture. Ils n'ont pas le frigo comme nous. Hein.
Mais comment un animal peut évoluer s'il ne peut pas pratiquer?
C'est pas que la pratique, il va, parce qu'en tant qu'être humain, comme il ne peut pas prendre conscience pour pratiquer un dharma, il doit pratiquer, évoluer à travers des sacrifices et la souffrance. Et un être humain, c'est pareil. S'il ne sait pas évoluer par la légèreté, par l'éveil spirituel, il va se réincarner en animal pour pouvoir évoluer dans la souffrance et dans les sacrifices. Un animal, il doit sacrifier même sa peau, sa viande, à sa mort. C'est pour ça que les êtres humains les mangent. Ils utilisent sa peau pour faire plein d'objets. Hein, les peaux de vache, comme ça, pour faire des sacs, des chaussures. Hein, les peaux des animaux pour faire des fourrures. Tout ça, ils doivent souffrir énormément pour aller chercher la nourriture, parce que pour aller chercher la nourriture, il faut se battre. Hein? Il faut courir après les autres animaux plus faibles pour les manger. Mais des fois, ils rentrent bredouilles. Có khi đi tìm ăn mỗi ngày mà nhiều khi đi săn đâu có được, đi rượt mấy con yếu mà nhiều khi nó chạy lẹ hơn, bắt đâu có được, không có gian hết, mà nhiều khi còn bị mấy con khác ăn nữa. Des fois, ils sont mangés par les autres aussi. Hein? C'est pas évident de gagner sa vie. Hein? Thành ra, mấy con thú nó khổ lắm. Nhiều khi đi mấy con cọp, con beo rồi cũng dữ lắm. Dắt con nó đi đi ngồi nó khát nước, nó lợi cái bờ hồ, nó uống nước. Vừa mới uống, cái con cá sấu nó lặn ở dưới, nó chạy lên, nó phục, nó kéo xuống. Rồi con mẹ đứng ở trên này chỉ khóc thôi, chứ biết làm gì vậy. Đâu có dám nhảy xuống, đâu có biết lội đâu. Des fois, les bébés panthères, lionceaux, qui vont s'abreuver au bas d'un cours d'eau. Il y a le crocodile en sous-marin, il avance et puis hop, il se jette et il attrape le bébé. Et la mère, quand elle voit ça, elle sait que pleurer, c'est rien faire. C'est pour ça, élever ses enfants, les animaux n'arrivent pas à tous les élever jusqu'à l'âge adulte. Ils en perdent une partie. Et des fois, ils doivent se bagarrer avec l'homme et pendant ce temps-là, les bébés s'égarent. Ils ne le retrouvent plus. C'est dur, hein, la vie d'animal. Il y a quand nhiều con như con gấu vậy, mùa đông đâu có đồ ăn. Comme les ours, pendant l'hiver, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Ils doivent hiberner. Et pendant l'été, ils doivent aller chercher des réserves. Mais comme les réserves, ils n'ont pas de frigo, c'est dans leur graisse. Ils doivent prendre des dizaines de kilos pour pouvoir résister à l'hiver. Cho nên mùa hè mấy con gấu nó đi ra mấy cái bờ sông nó bắt mấy con cá su mông nó ăn để nó mập lên đến mấy chục kg vậy, để khi mà nó hết mùa hè rồi nó thì nó trở vô mùa đông nó không còn gì ăn nữa, thì nó ngồi nó chịu trận gì chịu cho đến lúc mà mùa hè mới được ăn lại, chứ đâu phải ăn mỗi ngày. Thành ra mỗi con thú ông trời ông cho nó có rất là đặc biệt, mà không biết bao nhiêu loại thú khác nhau, quá nhiều. Rồi rốt cuộc là cũng để học bài thức tâm. Vì bây giờ mình làm người ấy, thì mình thức tâm thì mình đỡ. Thượng đế dạy con tự thức hồn, mưu sinh khó khổ, sống sanh tồn. Mưu sinh là sống mỗi ngày, khó khổ, ráng, ráng để phải sống. Tự hành đơn độc tùy duyên thức, con thú nó cũng sống một mình, nó cũng hành đơn độc, tánh thú dẹp lần bỏ ác ôn. Thì con người cũng vậy, mình là cũng hành đơn độc, mình hành trong cái thể xác này là phần hồn nằm trong cái hành, trong cái thể xác này là hành trong cái giường địa đàng của mình, nó kêu là cấp cô độc viên, là hành có một mình thôi, cô độc mà. Tự hành đơn độc tùy duyên thức, tánh thú dẹp lần bỏ ác ôn. Thì mình tầm người tu á, thì mình luôn luôn là mình biết mình có thú tánh, mình phải dẹp bỏ lần lần á, thì mình con người nó mới trở nên thiện. Con người ta sanh ra là nó có cái ác tánh, có ác thú, có tánh thú ở động, thành ra thầy mới nói là mặt người thú tánh nhận không ra. C'est pour ça, maître dit qu'en tant qu'être humain, on porte le corps humain, mais on a des caractères bestiaux, d'animaux. Hỏi làm người làm sao, tại làm sao phải bị bệnh? En tant qu'être humain, pourquoi nous devons être malades? Thưa, làm người bằng xương bằng thịt thì phải bị bệnh tật, chạy theo định luật sanh trụ ngoại diệt của thể xác. Ngược lại, hướng về tâm linh phần hồn mà tu sửa thì sẽ không còn sự sanh tử luân hồi, kiếp kiếp rộng đường thiên hóa trong thực hành. Kể hướng tâm thanh nhẹ tự phân hành, không khổ không lo chẳng cạnh tranh, mùi đạo trong người tâm tự phát, bình tâm thanh tịnh tiến càng nhanh. Rồi là phương pháp.
La deuxième question, pourquoi l'être humain doit-il avoir des maladies? Réponse. En tant qu'être humain de chair et d'os, il doit avoir des maladies répondant à la loi de naissance, stabilisation, destruction, annihilation du corps physique. Par contre, en s'orientant vers la spiritualité de l'âme pour se perfectionner et se corriger, il n'y aura plus ni naissance ni mort, ni réincarnation. Son chemin d'évolution s'élargit d'air en air dans la pratique. Pense. En orientant notre conscience vers la pureté et la légèreté, par nous-mêmes, nous analysons et pratiquons. Nous ne sommes pas malheureux, nous n'avons pas de soucis, nous ne faisons pas de la concurrence. Avec la saveur de la voix en nous, par lui-même, notre cœur fait le vœu. En gardant notre équanimité et notre sérénité, nous progressons plus vite encore.
Làm người, tại sao phải bị bệnh?
Cái này anh hỏi thêm anh bảo.
Dạ, bây giờ coi trong này thầy nói sao, tại sao con người phải bị bệnh? Trong này thầy nói làm sao?
Parce que on est de chair et d'os, on a un corps et ce corps est susceptible d'attraper des tas de maladies selon notre conscience. On provoque nos propres maladies, nos propres malheurs.
C'est ça. Oui.
Et ça vient aussi certainement d'autres vies antérieures. On n'a pas réglé nos problèmes.
Tại sao không người nào mà không tránh khỏi bệnh? Pourquoi personne n'échappe?
Parce qu'on a un corps.
Tại sao có cái thân xác này phải bị bệnh?
Cái thân xác này nó pourquoi avec le parce que tant qu'on a un corps, on doit payer par parce que même au moment de la mort, on revient poussière.
Tại sao có cái thân xác này nó phải bị bệnh? Thầy nói rồi đó.
Ở đây thầy nói cái này luật của sanh chủ quả diệt là
cái đó là cái định luật, thành ra không có thoát được. Khi mà nó có định luật là không có thoát được. Parce qu'il y a une loi, personne n'échappe à la loi.
Sao có người chết nó nhẹ nhàng, nó không có hành xác
nữa? Cái đó là cái nghiệp thân nó nhẹ nhưng mà cũng phải bệnh chết. Nó có bệnh là nó hư hoại một cái gì nó mới chết. Nhưng mà nó không có bị nghiệp thân, thành ra nó đi rất là êm. Nhưng mà cái cơ thể nó cũng có bị hư cái gì nó mới chết. Nhưng mà cái bệnh đó nó không có hành. Thì mấy người nó chết nhẹ là tại nghiệp nhẹ, không có nghiệp thân. Nhiều khi nằm ngủ rồi đi luôn. Nhưng mà khi mà nó đi là có cái gì nó hư rồi, nó ngưng rồi, nó không chạy nữa thì nó mới đi được. Chứ khi mà nó còn chạy là không đi được. Donc la question, c'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas connu de maladie quand ils meurent de façon très légère. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. C'est parce qu'ils n'ont pas de karma du corps. Mais ils ont passé par une maladie très brève, un arrêt cardiaque ou quelque chose, qui ne provoque pas de souffrance. Mais ils passent quand même par cette loi. Rồi bây giờ sanh trụ hoại diệt hồi sinh là làm sao? Cái định luật sanh trụ hoại diệt là làm sao?
On vient sur la terre, la naissance. Sanh trụ, c'est la réunification. Trụ, comment tu traduis trụ?
On se fixe dans un corps.
Ah, on se fixe dans un corps. Ensuite, le corps s'abîme. Mm-hmm. Ouais, il s'est abîmé. Et hier, c'est la mort.
Bệnh là hoại.
Bệnh là hoại. Et puis il y a l'arrêt. La...
Diệt.
Ensuite.
Diệt là chết.
Diệt
là mort.
Mais après, il y a la résurrection. Il ne faut pas oublier ça.
Bây giờ đang nói tới bệnh rồi, thì đang không cần nói tới cái kia.
Nghe cần cái kia, đừng cho nó đừng có thấy khổ quá.
Cho nó thấy khổ, nó mới thức tâm.
Il y a l'espoir. Il y a quand même un espoir de résurrection qui soulage un petit peu la vision délétère de l'affaire.
Thì khi mà mình biết được là mình đã trong định luật sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt, thì mình phải hướng tâm về thanh nhẹ để tự phân hành. Thêm chữ phân nữa, ở trong này mấy ông xài chữ trên trời không cái gì cũng phân hết, cái gì cũng phân hết á. À, dưới thế gian này họ có ít có xài cái chữ này mà làm thơ thì lúc nào cũng phân hết. Không khổ không lo chẳng cạnh tranh, mùi đạo trong người tâm tự phát, bình tâm thanh tịnh tiến càng nhanh. Không còn cạnh tranh nữa, biết là tạm rồi. Rồi câu hỏi số 3, người gian manh luôn luôn phản khắc tại sao? Đáp: Thưa người dân manh luôn luôn bản chất không thật với chính họ, sanh ra một tập quán xấu, nhìn người lại muốn lợi dụng mà thôi, kệ, tự mình tạo thức u tồi động, tạo khổ xung quanh, khổ tréo trồng. Từ điển không lành, không tiến bước, lanh quanh lẩn quẩn lại lầm vòng.
En français, troisième question, pourquoi un arnaqueur était toujours traître? Réponse, un arnaqueur est toujours la nature de celui qui n'est pas sincère avec lui-même. Il se crée une mauvaise habitude, dès qu'il voit quelqu'un, il ne pense qu'à profiter de lui. Pense, il crée par lui-même l'obscurcissement et l'agitation de son principe conscient. Il cause du malheur à son entourage et le malheur l'entrave. Son énergie spirituelle n'étant guère bonne, il ne s'avance pas. Il ne fait que revenir sur ses pas et tourner en rond. Point.
Thì cái người gian manh đó, thì nó đã dạy cho nó một cái tập quán xấu là không có thành thật với chính mình. Khi mà mình không thành thật với chính mình đó, là mình có thể dễ bị tự gạt mình. Còn ne pas sincère avec soi-même, c'est on peut nous tromper nous-mêmes. Sans le savoir, les entités sont éduquées dans cette voie, donc ils vont nous tromper facilement. Câu số 4, hỏi nhân sinh quan là sao? Đáp, thưa nhân sinh quan là mọi người đều có sự sáng suốt cảm nhận từ bên ngoài vào trong mà thực hành. Hiểu mới làm, hiểu mới nói. Cơ quan tự động đó nằm trong trung tâm khối óc. Người tu thiền hướng thượng bộ óc thanh tịnh và sáng hơn người thường. Dễ cảm thức được sự tự nhiên và hồn nhiên của chính mình và vũ trụ quan. Kể trở về thanh tịnh chẳng mê lầm, thức giác bình tâm hiểu lý thâm. Tranh cãi không lời, tâm loạn động, làm thanh tự tiến tự sưu tầm.
Quatrième question. Qu'est-ce que la lumière de l'être humain? Réponse. La lumière de l'être humain signifie que chaque personne possède également la lucidité pour ressentir de l'extérieur vers l'intérieur afin de pratiquer. On n'agit que si l'on comprend. On ne parle que si l'on comprend. Ce mécanisme automatique réside au centre du cerveau. L'être qui se perfectionne dans la contemplation méditative et dans l'élévation spirituelle possède un cerveau plus serein et plus lucide que celui d'un être ordinaire. Il lui est facile de ressentir cognitivement la spontanéité et le naturel de lui-même et de la lumière de l'univers. Après des heures de contemplation illuminative, pense. En revenant à la sérénité, nous ne sommes plus dans l'entichement ni dans l'erreur. Dans l'éveil à la connaissance, avec équanimité, nous reprenons la raison profonde. Dans les disputes, nous ne sommes pas avantagés car notre cœur en est agité. En gardant le silence par nous-mêmes, nous nous avançons par nous-mêmes, nous nous corrigeons dans notre recherche. Point.
Bảo ici le wang là, ça veut pas dire wang dim là, ou plutôt là, c'est pas la lumière, non?
Non, c'est la lumière.
C'est la lumière? Nhưng sân wang, c'est pas wang dim, non, c'est pas ça.
C'est la lucidité, la lumière. Wang, cái này là cái ánh sáng. Thầy muốn nói gì? Thầy muốn nói gì?
Avec le cerveau, un pratiquant, il est susceptible d'être plus clair dans sa tête, plus lucide qu'une personne qui ne pratique pas. Et le fait d'avoir un cerveau, ça amène aussi une certaine c'est-à-dire tout le monde a un cerveau, mais on ne peut pas comprendre la même chose. Selon notre évolution, on comprend différemment. Donc, on est privilégié lorsqu'on est un pratiquant du Vovi. Nous avons la possibilité d'avoir un cerveau plus lucide, plus apte à comprendre les choses de la spiritualité et nous élever.
Vì cái người con người ta sống là nhờ cái sáng suốt, mà cái sáng suốt là nhờ cái khối óc của mình. Thì nó có cái sáng suốt đó, thì nó mới hiểu được cái chuyện bên ngoài và nó đem vô, nó thực hiện ở bên trong. Thành ra cái chữ sáng suốt nó kêu là nhân sinh quang. Nhưng mà ở trong cái tựa nó quên để chữ G. Thì dưới thì có để chữ G, mà ở trên là quên để chữ G. Nhân sinh quang là phải có chữ G mới là ánh sáng. Mà tại vì không đọc thì không có thấy lỗi. Cưa nhân sinh quang là nó có cái ánh sáng nó mới làm việc được. Rồi cái người tu thiền á, thì mình hướng về cái thanh tịnh á, thì có khói ốc mình nó sáng hơn, nó hiểu nhiều chuyện mà cái người thường không có hiểu được. Hiện tại ta chỉ hướng ra ngoài thôi, mình hướng về đạo, hướng về tâm linh á, thì mình cảm thức được nhiều chuyện khác hơn. Mình cảm thức được cái ánh sáng của vũ trụ trong giờ thiền giác. Donc on a tous besoin de notre lucidité qui réside dans notre cerveau. Mais en pratiquant spirituel, il s'oriente vers la sérénité, donc il y a, développe d'autres sens. Il va ressentir la lumière de l'univers, le naturel et le surnaturel, et la spontanéité. Hỏi hôm nay bé cảm thấy cô đơn tại sao? Thưa, bé lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cho nên bé có cơ hội phục vụ nhân sinh, bé mới vui. Cuộc sống của bé chỉ có phục vụ mà thôi, ngoài ra sự phục vụ. Bé không biết làm gì hơn, bé lúc nào cũng dấn thân học hỏi để tự hiểu tình thương giữa nhân sinh và bé. Kệ, thực hành tiến tới chẳng mê tín, thực hiện công phu tự sửa mình, giải mở mở đời đạo trong ý thức về không thanh nhẹ tự mình minh.
Cinquième question. Pourquoi bébé ressent-il la solitude aujourd'hui? C'était le 24 mai 1995. Réponse. Bébé ressent toujours la solitude. C'est pourquoi bébé n'est joyeux que s'il a l'opportunité de servir les êtres humains. La vie de bébé consiste seulement à rendre service. En dehors du service rendu, bébé ne sait pas quoi faire de plus. À tout moment, bébé s'engage à apprendre pour comprendre par lui-même l'affection entre les êtres humains et lui. Pense. En pratiquant, nous avançons sans être superstitieux. Nous réalisons la cesse spirituelle pour nous corriger. Dans notre pensée cognitive, nous trouvons des solutions d'ouverture pour la vie spirituelle et la vie terrestre. En revenant au vide, tout pur et léger, nous sommes clairvoyants par nous-mêmes. Point.
Bé lúc nào cũng cô đơn. Để phục vụ nhân sinh thì bé mới vui. Bé đi đây, đi đó, đi đây khắp thế giới trong suốt cuộc đời. Đi giúp người này, giúp người nọ. Donc, la seule consolation, c'est le fait de pouvoir aider les gens. Ça le rend moins solitaire, moins esselé.
Trả lời của bé vậy là bé có thấy một mình có buồn không ha?
Không phải buồn, nhưng mà ông thấy là người tu là lúc nào cũng phải tu một mình hết đó. Nhưng mà mình tu đến mình thành đạt rồi đó, là tự nhiên ông trời ông sắp cho mình là phải đi giúp người khác mình mới thấy hạnh phúc. Với cái thanh tịnh mà mình đạt được mà mình giữ một mình á, mình đâu có thấy là trọn vẹn. Cái thanh tịnh của mình đạt được mà mình biết chia sẻ, giúp đỡ được người khác, cái đó là cái niềm vui của mình. Donc le fait d'être seul dans sa pratique spirituelle, mais quand on réalise la voie spirituelle et qu'on parvient à la sérénité, il faut pouvoir la partager pour pouvoir jouir de ce bonheur. si on se on reste seul comme ça à jouir de sa sérénité, on n'évolue pas. C'est comme certains Bouddhas qui se contentent de leur aura et qui font rien. Donc, ils n'évoluent pas. Et mettre le fait de partager ça, d'aller aider les gens, ils continuent à évoluer à l'infini. Khi mà thầy chấp nhận chia sẻ mà đóng góp cho mọi người vậy, thầy được tiến hóa nhiều hơn. Là mấy ông Phật là bị kẹt trong thanh, chỉ biết ngồi trong thanh, hưởng thanh vậy thôi thì không có tiến. Còn thầy làm việc nhiều thì thầy sẽ được tiến nhanh hơn. Tiến về với Thượng Đế là chỉ có làm việc thôi. Comme ça, évoluer vers la nature de Dieu qui œuvre sans arrêt. Thì lúc đó thì hết có cô đơn, đi đâu cũng gặp người này người nọ, đâu có còn cô đơn nữa. Đi đâu cũng có tình thương. Hỏi tiếp làm sao có được sự ổn định trong nội tâm. Đáp, thưa muốn có sự ổn định trong nội tâm thì phải tu và tự hiểu được mình đang sống ở cõi tạm. Sống với hồn và vía, mọi sự liên hệ cả càn khôn vũ trụ đều có trật tự. Không có sự mất hay còn trong nội tâm thì mới ổn định. Để chẳng còn lưu luyến cảnh tham tình, thức giác tâm tu tự sửa mình. Quy hội chân hồn tâm chẳng động, tâm tình cởi mở lại càng minh.
Deuxième question. Comment faut-il faire pour avoir la quiétude établie dans le fort intérieur? Réponse. Si l'on veut avoir la quiétude dans le fort intérieur, il faut embrasser la vie de la perfectionnement spirituel et comprendre par soi-même qu'on est en train de vivre dans un monde transitoire. Qu'on vit avec l'âme et le corps astral, toute relation dans l'univers entier a également de l'ordre. Il faut qu'il y ait rien à perdre ni à préserver dans son fort intérieur pour être établi dans l'aptitude. Tense. On n'a plus à s'attacher aux situations d'avidité sentimentale. En s'éveillant à la connaissance, dans sa conscience de perfectionnement spirituel, on se corrige. En réintégrant l'âme véritable, le cœur n'est pas agité. Plus le sentiment est ouvert, plus on est clairvoyant.
Et đây thầy nói là hiểu được mình đang sống trong cõi tạm, sống với hồn và vía, mọi sự liên hệ càng vũ trụ đều có trật tự, không có sự mất hay còn trong nội tâm thì mới ổn định. Thì mình sống ở trong cái cõi tạm mà mình không có lo cái chuyện có với chuyện mất thì lúc đó mới ổn định. Còn mình còn lo cái mất với cái có là lúc nào mình cũng bị động. On vit dans ce monde provisoire et on a des soucis entre le fait de posséder et de ne plus posséder, on est toujours perturbé. Chẳng còn lưu luyến cảnh tham tình, thức giác tâm tu tự sửa mình, không còn lưu luyến cái cảnh đời nữa. Còn sống thì lo tu, chết thì sẵn sàng ra đi thôi. Hỏi làm sao đạt được đại định.
Question, comment faut-il faire pour parvenir à la grande fixité contemplative?
Đáp, thưa phải thực hành công phu đứng đắn, dứt bỏ tất cả ý niệm phức tạp trong nội tâm, toàn bộ khối óc thần kinh đều được thanh diệu. Món ăn cho đến hành động đều được đơn giản và thuận chiều tiến hóa của tâm linh thì mới có cơ hội nhập định và tiến tới đại định. Quên mình nội nhập trong ánh sáng của đại bi mà tiến tròn đầy hạnh phúc và vui tươi. Thanh nhàn tự đạt sống vui tươi, sắc giới phân minh rõ mọi người. Chuyển thức du hồn trong cõi sáng, trăm hoa đua nở trí vui cười.
Septième question. Comment faut-il faire pour parvenir à la grande fixité contemplative? Réponse. Il faut pratiquer juste la cesse spirituelle, quitter et abandonner toutes les pensées complexes dans le fort intérieur. Tout le système nerveux est totalement pur et tendre. Des mets aux actes, il faut que cela soit simple et conforme au sens de l'évolution de la conscience spirituelle pour qu'on ait l'occasion d'entrer en samadhi et avancer jusqu'à la grande fixité contemplative. Il faut s'oublier pour s'intégrer dans la lumière de la compassion afin d'évoluer rempli de félicité et d'allégresse. Pense. Pour soi-même, on parvient à l'oisiveté, on vit dans l'allégresse. En discernant bien la sphère de la couleur et de la forme, on connaît chaque personne. En mobilisant sa conscience cognitive, on voyage dans la sphère de la lumière, où les fleurs s'épanouissent par centaines et l'esprit est joyeux et souriant.
Để thực hành công phu đứng đắn, dứt bỏ tất cả ý niệm phức tạp trong nội tâm. Hàm hành là phải đứng đắn, là phải đúng giờ, đúng giấc, phải đúng pháp. Dứt bỏ tất cả ý niệm phức tạp trong nội tâm, đừng có suy nghĩ rắc rối quá. Cái ý niệm phức tạp trong nội tâm, suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, rắc rối quá, không có đơn giản. Toàn bộ khối óc thần kinh đều được thanh dịu. Lúc đó khối óc thần kinh mình nó vừa được thanh, mình nó dịu, nó không có bị rắc rối nhiều. Món ăn cho đến hành động đều được đơn giản và thuận chiều tiến hóa của tâm linh. Món ăn cho đến hành động, món ăn là phải chọn món ăn thanh nhẹ, cũng như nãy mình nói đó. Hành động thì cũng làm những cái cử điều nhẹ nhàng thôi, thuận tiều chiều tiến hóa của tâm linh. Thì lúc đó nó mới đi đúng cái chiều tiến hóa của tâm linh. Còn nếu mà mình tu mà mình ăn cái đồ nặng vô là mình không có đúng theo cái chiều tiến hóa của tâm linh. Thành ra mình không có cái cơ hội nhập định. Rồi tiến tới đại định là cao lắm rồi. Đại định là cỡ ông Phật trở lên, về hư không đại định. Quên mình hội nhập trong ánh sáng của đại bi mà tiến. Cái đó là chỉ có ông trời ông về đảnh, ông mới hội nhập trong ánh sáng đại bi, ông mới tiến tròn đầy hạnh phúc và vui tươi. Donc il faut avant tout pratiquer correctement et sérieusement, éliminer toute forme de pensée complexe dans notre foi intérieure, ou pas trop réfléchir, penser plein de choses qui servent à rien, pour que le système nerveux soit pur et merveilleux. Et depuis l'alimentation jusqu'à nos gestes, tout doit être simple et conforme au sens d'évolution de la conscience spirituelle pour pouvoir entrer en extase mystique et parvenir à la fixité, la grande fixité de la contemplation méditative. C'est l'état du Bouddha. Kể thanh nhàn đặc sống vui tươi, sắc giới phân minh rõ mỗi người, chuyển đức du hồng trong cõi sáng, tâm hoa đua nở trí vui người. Nói chuyện của ông Phật đi tới đại định nè. Mình chưa tới định làm sao đi tới đại định. Nó có mấy giới định. Dạ, cùng
nhau. Sơ định, trung định.
Cái gì? Sơ định
nè. Sơ định, trung định, đại định, rồi vô vô định.
Il y a les trois niveaux de l'extase mystique. Le niveau éliminaire, le niveau moyen et le niveau de grande fixité. De fixité et après le niveau de grande fixité, c'est l'état du Bouddha, c'est dans le monde de sens, espace et centre. Rồi, right. Arrête. Right.
Anh Bảo,
cho
em hỏi anh Bảo.
Mm.
Khi mà thở bằng bụng á, thì cái hơi, cái khí đó, nó vô có đi qua phổi không hay nó đi thẳng xuống bụng?
À, nó có hai phần. Nó có một phần mình thở mà theo cái cơ thể của mình đó, là nó phải hít vô phổi, vô đâu có cái cơ thể mình nói về cái phần thể chất. Thì khi mình hít hơi vô đó, nó chỉ vô bằng cái phổi thôi, chứ đâu có vô chỗ khác. Mà khi mà mình nói mà hít vô đầy bụng đầy ngực tung lên bộ đầu á, là cái đó mình nói về cái phần điển quang rồi. Thành ra nó không có dính líu gì tới cái phần mà hít vô phổi. Tại con người ta hít hơi vô là chỉ có vô phổi thôi, đâu có vô bụng được. Nhưng mà mình nói hít vô bụng là mình hít về cái điển quang. Khi mà mình phình cái bụng lên á, là cái điển nó chạy xuống dưới mà nó ép cái thận. Cái đó là nó nói về khi mình tu, mình nói về pháp luân thường chuyển là mình nói về điển quang rồi, chứ không có nói về vật thể nữa. Nói về vật thể là nó chỉ chạy vô phổi thôi, chứ đâu có chạy xuống bụng được. Đâu có ai mà chạy xuống bụng. Nhưng mà khi mình thở mình phình cái bụng ấy, là cái đó có, cũng như mấy đứa con nít mình nó thở bằng bụng ấy, thì nó hít vô nó phình bụng. Nhưng mà cái hơi nó dẫn vô phổi, nhưng mà nó phình cái bụng lên thì nó có cái effect khác. Cũng như mấy người mà con nít thì nó thở vậy, còn người ta thì bình thường người ta hít vô thì nó phải phình cái ngực. Còn mình cái pháp của mình là dùng gì điển quan, khi mà mình làm cái mình hít vô mà mình phình cái bụng thì nó có effect gì điển. Ép mình phình cái bụng nhẹ thì nó ép cái thận, mặc dù cái hơi nó vô cái phổi, nhưng mà khi mình phình cái bụng lên vậy thì tự nhiên nó ép vô cái thận. Ép vô cái thận thì cái điển nó mới xông lên cái động mạch. Khi mà mình thở ra cũng vậy, xẹp bụng và thở ra, hai cái nó đều ép vô cái thận. Ép cái thận thì cái điển nó mới xông lên, cái đó là về điển quang. Hai cái nó mình không có nên mà nhập lại,
nhưng bắt buộc phải qua phổi hết.
Đương nhiên rồi, đâu có ai mà thở không vô phổi mà thở được đâu. Cái đó là về mặt đời. Còn mình dùng cái pháp là về điển quang là nó khác, là nên mình phải có cái cách đặc biệt để đem cái thanh khí điển cho nó chuyển chạy toàn thân và nó khai thông bản thể thì nó khác. Donc la question c'est quand on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle, est-ce qu'on inspire, on expire par les poumons? Moi, je dis, il faut dissocier deux choses différentes. Le fait de physiologique, c'est qu'on doit passer par les poumons. Mais d'un point de vue énergétique, on ne pense plus aux poumons. On pense à bien remplir le ventre. C'est pour que ça fasse une pression au niveau des reins, pour que l'énergie monte. C'est une méthode spirituelle basée sur l'énergie, c'est différent. Mais on est obligé de passer par les poumons. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không?
Dạ hết
rồi. Hết rồi thôi, hẹn tuần sau.
Dạ.
Đi.
Chào hết.
Chào hết.
Thì, au revoir tout le monde. Bon
dimanche. Merci, Bảo. Merci tout le monde.
Chào hết.
Bon, merci tout le monde.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde. Bonne journée.
Au revoir.